các tiểu phận nữ sinh cấu tội, nhưng nếu thường xuyên phạm hoặc thích thú nó cũng mất giới thể mà thành tội trọng.
Đúng rồi.
Dạ, thì chính là thầy con có thắc mắc thì cái giới thể của Bồ Tát giới là nó thuộc về cái tâm địa, tức là cái tánh Phật của mình, mà cái tánh Phật này thì nó không bao giờ mất. Mà ở đây thì lại chế tội là nếu mà thường xuyên nói dối thì nó cũng mất luôn cái giới thể, thì con không có
đọc. Thì con cũng biết rằng chúng ta cũng có nhiều vị thường nói thường vẫn cái tiếng nói thông thường của chúng mình cũng thường nói ở trong sách đây là mất Phật tánh. Nếu mà lại tạo những cái tội đấy thì mất Phật tánh, mất giới thể. Và bởi vì ngay bây giờ những con chó chẳng hạn nó có tánh Phật không?
Dạ, có.
Nhưng nó có sử dụng được tánh Phật không?
Dạ, không.
Thế thì vậy thì dù có mà không xài được, thực ra thì chẳng bao giờ mất, bởi vì nó đang gâu gâu đấy, nó đang cắn, nó đang nhảy đùa, thì là tánh Phật của nó rõ ràng đấy. Nhưng mà tự mình không biết, mình sẽ bị cái chướng nó ngăn che. Các con có tin là cái tội chướng nó ngăn che không? Đấy. Thầy kể đích thân thầy cho các con thấy rằng hiện tại chúng mình đây đang bị tội chướng nó ngăn che. Thầy kể cái chuyện này, thầy đã kể với chúng nhiều lần rồi. Hôm nay thầy nhắc lại, những em mới thì chưa nghe, chứ còn những các vị lớn thì đã nghe cả rồi. Thầy hồi đầu thầy không biết pháp môn tu tịnh độ. Bắt đầu sư cụ Tuệ Nhuận đấy, cho nên chỗ chùa chúng mình cứ đỉnh lễ ngài làm phó pháp tôn sư. Phó là giao phó, ngài là bậc thầy đã trao Phật pháp. Tôn sư nghĩa là cái bậc thầy đã giao phó Phật pháp cho chúng ta. Thì ngài cái đầu tiên ngài dạy thầy tu tịnh độ, hồi đó thầy còn tại gia, thầy ở dưới Hải Phòng, ở ngoài Bắc thầy đi làm, thầy còn tại gia đi làm ở sở ở dưới tỉnh Hải Phòng, mà sư cũ thì ở tỉnh Hà Nội. Cái sư cũ mới viết thơ xuống Hải Phòng, sư cụ bảo thầy rằng phải tu tịnh độ thì phải có chuỗi tràng, mỗi ngày phải niệm Phật. Thầy không nhớ là ngài bảo thầy niệm một tràng hay ba tràng, thầy không nhớ, nhưng mà nghĩa là ít lắm. Ngài dạy thầy thì bây giờ mỗi ngày phải cầm chuỗi tràng. Cái hồi đó thầy tuy là tại gia nhưng thầy đã là huynh trưởng của gia đình Phật tử. Thầy dẫn dắt một cả gia đình Phật tử, thì gia đình Phật tử thì gì? Thầy đã in những sách để cho các em in kinh Thiện Sinh, in kinh bài Đại Chương Đại Thế Chí niệm Phật của ngài Đại Thế Chí dạy cho các em tụng này. Thế thì nghĩa là không phải là thầy chưa biết đạo Phật, thầy đã theo sư cụ từ lâu, cho nên thầy đã là huynh trưởng của cái lớp Phật tử đó. Thầy huynh trưởng kiểu nào các con có biết không? Thầy đổi xuống Hải Phòng. Thầy việc đầu tiên của thầy là thầy xách cái xe đạp, thầy đi vòng quanh thành phố Hải Phòng, thầy hỏi thăm có cái chùa nào không. Thế người ta chỉ cho thầy một cái chùa gọi là chùa An Biên. Thế thầy bước chân vào chùa để lễ Phật thì thấy chung quanh chùa hồi ngày xưa là nhà tăng, nhưng mà lúc cái hồi đấy là không còn một vị tăng nào ở cái chùa ấy cả, giao cho một bà cụ thắp hương thôi. thì bao nhiêu những nhà dãy nhà ở chung quanh đấy là nhà nước người ta làm trường học, cho nên trường học khắp cả các lớp học ở chung quanh. Thế thầy vừa mới bước chân ướt chân ráo thầy tới để ở bàn Phật ra, thì có một cái ông giáo hỏi: chị đi đâu đấy? Thầy hỏi: sao chú biết tôi? Thế thì cái chú ấy bảo: em là em ruột của người ấy, tức là nói là cái vị có quen cùng học một lớp với thầy. Thế thầy mới cái chú, bởi vì chú là ông giáo dạy cái lớp đó, cho nên thầy mới bước chân vào cái lớp này. Thầy mới xin phép: ừ, thế chú cho tôi nói một câu chuyện với các em. Thế thầy mới bảo: chị, cái hồi đó thầy còn bé bằng các con đó mà, cho nên thầy mới bảo: chị theo đạo Phật. Bây giờ các em có muốn theo đạo Phật không? Nếu bằng lòng theo đạo Phật ấy, thì sáng chủ nhật này đến chùa 8 giờ sáng, đến chùa đây, đấy có cái chùa sẵn mà lại không có sư nữa, thế cho nên 8 giờ sáng tới chùa đây. Thế là 8 giờ sáng các em nó đến, tất cả trường ấy họ tới, các em nó tới, mà các em nó tới thì ba má nó cũng tới, rồi ông bà nó cũng tới. Thế là ngay mấy ngày đầu thầy thành lập ngay một hội các trưởng lão Phật tử, một hội Phật tử là những ba má với anh em của cái bọn học trò đó, và các em đó thấy là thành cái gia đình Phật tử. Thầy đặt tên là gia đình Phật tử. Thế là cứ thế thành. Thế rồi thầy lấy những cái bài kinh ấy, như thầy vừa nói là cái bài niệm Phật chương của Đại Thế Chí Bồ Tát, thế với lại kinh Thiện Sinh, những cái kinh nhỏ nhỏ đó thầy in, thầy cho các em mà đọc. Thế là đường hòa. Thì như thế là thầy đã theo đạo Phật rồi, chứ không phải là thầy chưa biết đạo. Nhưng bắt đầu từ cái hôm mà sư cụ thấy thầy chăm chỉ dạy các em niệm Phật và tu và tụng niệm như thế, thì sư cụ gửi giấy xuống Phật nói với bảo thầy rằng: tu tịnh độ, niệm Phật, bây giờ có một chuỗi tràng, và mỗi ngày thầy không nhớ là ngày bảo thầy niệm một chàng hay ba chàng, nghĩa là ít lắm. Thế thầy vâng lời. Thế ngay buổi tối hôm ấy thầy về, thì là thầy có chuyện chàng, thì là thầy về, thầy nhất định thầy vâng lời sư cụ là mỗi ngày thầy bắt đầu niệm để tu về tông, tu về với môn tịnh độ. Thế thì ngay cái hôm ấy mà các con thầy vừa nói đấy, thầy đi làm thì thầy, mà cái hồi đó thầy là người Pháp, theo người Phật thầy mặc quần áo gọi là mặc quần áo đầm, theo là một người Pháp hiển nhiên. Thế cho nên thầy ở trong sở, mà trong sở của thầy thì chung quanh toàn người Pháp hết, không có một người Việt Nam nào ở cả, toàn người Pháp ở cái khu ấy, nguyên cả nhà của sở. Thế cho nên họ, những người Pháp họ ở đâu là đèn điện họ bật sáng choang hết, chung quanh nhà nào nhà đấy đèn điện sáng choang. Cái phòng của thầy để thờ thì mẹ thầy, phòng của mẹ thầy ở ngay bên cạnh cũng đèn điện sáng choang. Thế cái phòng này thầy có bàn thờ ở nhà, thì buổi tối thầy mới cầm chuỗi tràng để thầy bắt đầu tiên thầy niệm Phật. Thầy không phải là đầu tiên niệm Phật, thầy vẫn dạy các em niệm Phật, nhưng mà đầu tiên để mà khởi cái tâm mà tu vào cái tu tịnh độ đầu tiên. Thế thì đèn điện sáng choang hết cả, mà bên cạnh thầy thì lại có bà Ba Nhã. Về sau thầy đi tu, bà cũng theo thầy đi tu làm sa di, chứ còn cái hồi đó là thầy còn tại gia, bà là người làm. Thế bà cũng ngủ, chính bà ngồi niệm Phật bên cạnh thầy. Thế mà thầy cầm cái chuỗi tràng bắt đầu rồi, thì thầy ngồi thế này mà thầy lại thấy từ đằng sau lưng của mình, thầy thấy một người đàn ông lớn tuổi mà mặc áo áo ngoài Bắc gọi là áo cánh, mặc áo trắng, cái quần cũng quần trắng, mà thầy hãy còn nhớ một bên quần ấy thì cái để ống dài, còn một bên ấy thì sắn cái quần lên đến đầu gối. Cái người đứng ngay đằng sau gáy thầy, mà thầy ngồi thế này mới biết sao thầy lại thấy đằng thấy được cái sau gáy. Thầy thấy cái người cầm một con dao dài như thế này, đấy, con dao dài như thế này, mà cái mũi thì nhỏ, nhưng mà cái lưỡi dao nó rộng thế này, mà để cái mũi dao, để cái mũi ở gáy thầy, để cái mũi ở gáy. Mà như thế, thầy nhắc lại, các con nhớ là đèn điện sáng choang hết cả khắp nơi, mà thầy vẫn thấy cái bóng đó, thầy thấy rõ ràng có cái người như thế cứ để cái mũi dao để ở gáy thầy. Nhưng mà có một cái lạ là sao thầy không sợ, thầy vẫn bình tĩnh được, mà thầy niệm đủ được, không biết một chàng hay ba chàng ấy. Thầy niệm đủ số. Thế rồi thầy tụng kinh, mà bà thầy cứ vẫn cứ thấy cái vị ở đằng sau. Thế nhưng mà có một cái lạ là sao thầy không sợ, thầy cứ bình tĩnh như không, thầy làm đủ bổn phận xong rồi cho xong. Mà ngày nào cũng thế, cứ tới giờ mà thầy cầm cái chuỗi tràng bắt đầu thầy niệm tu tịch độ thì là thầy lại thấy cái người ở đằng sau lưng như thế, mà ngày nào cũng như ngày nào. Thế thầy mới viết thơ, thầy hỏi sư cụ là sư cụ bảo con niệm Phật thì con thấy như thế. Thế thì sư cụ mới viết thơ giả nhờ là đây là cái báo chướng, cái báo chướng của cô, mà cái chướng mà đã hiện hình hiện tướng lên như thế là cái chướng nặng nề lắm, cho nên phải cố công mà tu thì mới giải thoát được. Thế thầy cũng biết như vậy thôi, chứ thầy cũng cứ để đấy. Thế rồi thì cái hình cứ như thế, mà thầy cũng cứ niệm Phật, mà công việc cứ như thế. Rồi về sau rồi thì cái hình ảnh nó mất lúc nào rồi thầy cũng không để ý được. Đấy, nó mất nó tan đi đó. Thế rồi về cho tới về sau, thế là khởi đầu thì tu đấy. Thầy nói để cho các con thấy rằng chúng ta có cái chướng mà không, khi gặp đấy, gặp hoàn cảnh mới hiển lộ, mình mới biết, chứ còn bình thường thì không ai ngờ. Mỗi người nó có, từ vô thủy mình đã tạo những cái tội gây thù kết oán, cho nên những cái tội mà dĩ nhiên là những tội nặng thì nó mới hiện. Sư cụ nói là cái báo mà nó hiện lên như thế là nặng nề lắm. Thế là coi như đã xong. Trải qua như vậy không biết bao nhiêu chục năm, bao nhiêu chục năm, cho tới tận khi mà thầy nhập thất ở chùa Vạn Đức thì thầy thấy thầy tu giỏi quá rồi. Hàng ngày thầy lễ bái, thầy tụng niệm, thầy nhập thất chuyên tu, mà cứ những ngày mà vía Phật là thầy thức suốt đêm, thầy lễ bái tụng niệm, thầy tu hành, thầy tự cho là thầy được lắm rồi. Cho nên cái hôm ấy thầy lại phát tâm, thầy là mình tu như thế này là giỏi giỏi rồi, cho nên rằng bây giờ mình phát tâm mình chuyên niệm Phật, bỏ hết không lễ bái tụng niệm nữa, mà chuyên niệm Phật để chứng cho bằng được cái pháp niệm Phật tam muội. Thế thầy mọi khi thầy vẫn lễ bái, thầy vẫn tụng niệm, thầy nghĩa thầy vừa mới nói là các con là thầy tự cho là mình giỏi nữa cơ mà. Thế đến cái hôm thầy bắt đầu thầy trước khi thầy sửa soạn để cầu niệm Phật tam muội thì thầy chỉ bao nhiêu biến đại bi, rồi thầy lễ sám bao nhiêu, thầy sửa soạn, thầy trì chú vãng sanh, rồi thầy lễ sám, nghĩa là thầy sửa soạn cẩn thận lắm. Thế, thì mọi sự đâu vào đấy có coi như là yên ổn. Cho đến cái hôm bắt đầu thầy khởi công là niệm Phật, để vào niệm Phật Tam Muội Tạng, thì thầy không niệm được nữa. Không làm sao mà miệng nó ra được tiếng Nam Mô A Di Đà Phật, mà cũng không làm sao mà trong tâm nó hiện được cái câu Nam Mô A Di Đà Phật, niệm được lên thành niệm, cứ ngồi cứng ngắc như cục cổ thôi. Này, thầy cứ làm không được, cứ làm thầy ngửa cổ lên đến này, thầy Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Mà thầy nhập thất ở cái thất này, thì bên cạnh cái thất có cô ba, cô cũng nhập thất ở bên cạnh, cô cũng xuất ra, tôi gọi là cô ba, cô cũng xuất ra, nhưng cô ở thất bên cạnh, nhưng mà cô không có nhập hẳn như thầy là nhập thất kín, và cô thì cô còn coi cô chuyên tu thôi, cô cũng ở cái thất bên cạnh, nhưng cô chuyên tu ở chùa Vạn Đức. Thế là người ta hỏi cô rằng: sư cô ở bên đấy làm cái gì ấy nhỉ? Thì cô ba đó, cô giải nhờ mấy cái vị đó rằng: sư cô chỉ chú tiếng Pali, thầy Nam Mô A Di Đà Phật, mà ta không biết là mình nói cái gì, nó ra cái tiếng gì đấy. Thì cô ba cô mới giải nhờ người ta là: sư cô chỉ chú tiếng Pali, để sau nhà họ kể lại thầy nghe. Đấy, thì các con thấy rằng cái chướng nó phá như vậy. Bình thường nó không phá, nhưng mình tu đến nơi đến chốn, đến cái lúc mình quả quyết thì bị phá. Khó. Đến bây giờ ta thấy là chặng thứ hai thầy bị mà rồi thì đành là cứ coi như là bỏ qua đi, chứ không thể nào mà niệm được nữa. Cho nên thầy lại phải trở về, thầy lại bái cái tụng niệm hàng ngày, thì thầy lại niệm xuôi như không, lễ bái tụng niệm như chúng mình bình thường thì lại như không. Nhưng mà đòi chứng quả thánh là không là là thành ở chi chú Pali. Cho tới bây giờ thầy già đấy, một đời, năm nay thầy 82 tuổi rồi, một đời kể chuyện từ như thế là từ bé, từ lúc nhỏ cho đến bây giờ. Mà bây giờ thầy già rồi, 82 rồi, thì thầy nghĩ rằng thôi, rũ sạch vạn duyên, nhất tâm niệm Phật cầu vãng sanh, chứ có làm gì nữa, phải không? Thì bây giờ thầy bị cái giật này à. Đấy, báo hiển nhiên rõ ràng, mà cả đời mà thầy lễ bái như thế, tụng niệm như thế. Thế cho nên các con phải cẩn thận, cứ thành tâm, cứ thầy, nếu mà giá mà thầy không thành tâm thì chắc là thầy còn gặp nhiều cái tai nạn. Mà bây giờ thầy nhờ cái chỗ thầy thành tâm, cho nên cái báo sát phạt ở thân như vậy à. Nhưng mà thầy vẫn được bình an cho tới ngày nay 82 tuổi. Từ bây giờ nhờ phúc đức lực của các con, may ra thầy có thoát được cái chặng cuối này để về được đến cõi Phật hay không. Thì bây giờ thầy, lực của thầy như thế là không biết có nổi hay không. Cho nên thầy nhờ tất cả trẻ em à, hôm nay thầy còn nói được một chút như thế này là cố gắng lắm. Cho nên cái bộ sách này chắc nói chuyện với các con vẫn có nhẽ là thầy nghĩ ấy, thì thầy nghĩ có nhẽ là lần cuối cùng. Cho nên các con chịu khó học, các con học bao nhiêu, các con tu bao nhiêu thì thầy được nhờ bấy nhiêu, để tiêu được những cái tội chướng của vô thủy mình ra, để mà được vãng sanh về cõi Phật. Các cụ một lòng thành tâm cứ Nam Mô A Di Đà Phật vãng sanh, là bởi vì các cụ có phúc đức lớn lắm, chứ không phải là ai cũng được thế đâu, bằng cớ là đức thân của thầy đây. Đấy. Những cái chướng, những cái nạn để khó khăn mà tiến lên thánh địa được, thì các con cố gắng đi. Rồi hôm nay coi như là cái cuốn, vì thầy thấy cái đầu thầy nó giật quá, mà cơ thể nó thấy rõ ràng nó không bền được. Đây là thầy cố gắng đấy mà thôi. Thế thì tại các con chịu khó học bộ sách này, coi như cái kỷ niệm thầy lưu lại cho các con. Và chị em cố gắng đạt được điểm thứ nhất, đạt được Bồ Tát giới. Điểm thứ hai, đạt được cái việc mình vãng sanh về cõi Phật. Thế còn những thứ ở thế gian thì không có gì đáng kể, bằng cớ là cái thân này thế nào nó phải thành đất, nó cũng tan. Thân đã tan thì còn cái gì thật nữa. Thế cho nên các con cũng bây giờ các con đang ở thời kỳ tuổi trẻ, nghĩa là cái phúc đức nó còn sung mãn, mà cũng có thể cái phước đức lực, cái phước đức lực của nhiều kiếp tu hành, cho nên bây giờ các con được bình an. Thế thì trông thấy cái già, trông thấy cái bệnh, trông thấy những cái báo chướng của mọi người mà tự lo thân, thế các con tự giải thoát thì tức là các con sẽ có khả năng giải thoát cho mọi người.